cần một pháp môn đơn giản, tập luyện thuần thục. Hãy nhớ, rất ít người biết trước khi nào mình chết. Người chết vì tai nạn, không có một giây phút để nghĩ đến pháp môn giải thoát. Phải như Thánh Gandhi khi bị bắn, phản ứng lập tức là kêu lên Ram, Ram, Thượng Đế của Ấn Giáo. Người tu tịnh độ khi cấp bách bật lên Mô Phật, Mô Phật. Phải thực tập càng nhiều càng tốt, cho đến khi bảo đảm có thể phản ứng lại bất cứ biến cố bất ngờ nào bằng pháp môn này.
Thành một pháp môn đơn giản, tức là ở đoạn trên khuyên chúng ta phải tùy thuận cái người chết. Nếu cái người chết có lúc sống người ta chuyên về niệm Phật thì mình cũng lại dùng cái pháp môn niệm Phật để mà hộ cho người ta. Còn nếu cái người chết mà lúc sống người ta chuyên trì chú, mà người ta trì cái loại thần chú nào như người chuyên trì chú Đại Bi, thì cái lúc bây giờ mình hộ niệm mình cũng phải chuyên trì chú Đại Bi. Nếu lúc sống người ta chuyên trì chú chuẩn đề thì bây giờ mình phải dùng chú chuẩn đề để mình trì cho người ta. Chứ không có nên là đem pháp môn khác thì thành người ta bỡ ngỡ, người ta không quen. Mà cái lúc bây giờ là lúc vội vàng để người ta đi, cho nên người không có thì giờ, cho nên mình phải tùy thuận cái người chết. Thì đây tổ bảo đảm pháp môn nào cũng tốt, cũng quý. Thì người ta chỉ chú, mình cứ tùy thuận của việc của người ta. Mà người ta niệm Phật thì mình niệm Phật. Nếu cái người ấy là cái người chuyên tu thiền thì lúc lâm chung mình phải mời những các vị biết hộ niệm về thiền để giúp cho người ta. Cho nên đấy, cái đoạn trên ấy, là nói cái việc hộ niệm cho cái người ấy thì phải tùy thuận cho người ta. Thế còn cái đoạn dưới là nói đây là chính mình sửa soạn cái chết của mình thì nên như thế nào. Thì chính mình bây giờ sửa soạn cái chết của mình thì nên chọn một cái pháp môn nào ấy, đơn giản, dễ dàng để mà luyện cho được thuần thục. Thì đây tổ nhắc, cái người chết chúng ta không biết là mình chết lúc nào, cho nên phải sửa soạn sẵn. Cái chết nó bất chợt đến lúc nào ấy, mình cần phải đối phó ngay, phải có sẵn, chứ không phải đến lúc bây giờ mới luyện không kịp. Mình không biết là giờ phút nào mình sẽ đi. Có những người mà chết có thể là bất chợt như bị xe tông. Thế thì mình phải sẵn cái pháp môn đơn giản của mình. Nó vừa dễ dàng, nó vừa giản tiện, mà mình phải thuộc rồi. Thế thì đây lấy hai cái thí dụ. Cái thí dụ của người theo Ấn giáo, tức là theo về đạo Ấn Độ, gọi là Anh Du. Cái đạo người ta cũng thờ Thượng Đế, nhưng mà không phải là đạo Thiên Chúa, mà là đạo khác của người Ấn Độ. Thế gọi là Ấn Độ giáo, tức là của xứ Ấn Độ bây giờ. Xứ Ấn Độ bây giờ người ta không theo đạo Phật, nhưng mà bây giờ thì đã có cái sự trở về, một số quần chúng trở về. Chứ còn trước ấy, thì cả cái xứ Ấn Độ là người ta theo cái đạo của người ta gọi là Ấn giáo. Thế thì ở đây có nói đến Thánh Gandhi. Thánh Gandhi là một người mà ngài có một cái nếp sống đức hạnh. Thì cái hồi đó ngài là người Ấn Độ, mà lúc bây giờ xứ Ấn Độ thuộc quyền của người nước Anh, thì ngài hô hào cả nước là đòi lại cái sự độc lập, xin với nước Anh giao trả xứ Ấn Độ, quyền độc lập cho người Ấn Độ. Thế thì yêu cầu độc lập, nhưng mà cái đòi độc lập của Thánh Gandhi này nó khác với của nước Việt Nam. Một người cả thế giới phải kính phục, khi Ngài đòi cái sự độc lập cho xứ Ấn Độ, thì Ngài khuyên dân Ấn Độ, Ngài chỉ có một cái khẩu hiệu là không bạo động. Không bạo động nghĩa là không đánh ai, không giết ai, không làm hại đến ai cả. Thì Ngài có một cái lệnh cho cả nước. Thế thì cả nước theo Ngài. Nhưng mà cái xứ Ấn Độ lúc bây giờ cũng có cái hay là dân chúng người ta tin tưởng Ngài và người ta nghe lời Ngài lắm. Cho nên đánh đuổi người nước Anh không dùng súng ống, không dùng tên đạn, không dùng một bạo lực nào cả. Vì vậy người nước Anh đâu có đem súng ống mà đối với người ta được. Người ta không có đáp lại mình, ta không đáp lại mình bằng súng ống, ta không có khởi công bằng súng ống. Cho nên người Anh đâu có mang võ lực mà đàn áp người ta. Người ta cứ ngồi đấy thôi. Thế nhưng mà dân chúng vâng lời Ngài. Cái hồi đó gọi là tẩy chay người nước Anh. Tẩy chay tức là không dùng đến các đồ vật của người Anh. Người nước Anh thì chiếm nước xứ Ấn Độ mà cai trị cũng đã cả trăm năm rồi, chứ không phải là mới. Cho nên bao nhiêu những đạo Phật, người Ấn Độ người ta không theo đạo Phật. Thời bấy giờ ta bỏ hẳn đạo Phật. Cho nên người nước Anh ấy ta sang cai trị xứ Ấn Độ, người ta lại tin đạo Phật. Bao nhiêu những các mộ mới lăng tẩm, tất cả những các cái thứ mà gọi là gì, xá lợi của Phật này, xá lợi của Thánh Tăng này, những các kinh sách, sách bằng chữ Pali với chữ Phạm. Còn chôn ở dưới đất, người ta đào bới, người ta khảo cổ, người ta lấy lên, ta mang về nước Anh hết. Và người ta lập thành một viện bảo tàng, bây giờ vẫn còn gọi là viện bảo tàng Albert. Đó. Người ta lập thành một viện bảo tàng, khúc tất cả những di tích của Đạo Phật người ta bảo vệ. Và người ta xây những tháp, những các thứ, bây giờ có cái bồ đề đạo tràng, tên tiếng Anh là Bodhi. Đấy. Thì cái bồ đề đạo tràng ấy hiện tại bây giờ vẫn còn, và có chùa tử tế, có hiện tại có 40 mấy vị sư đang tu ở tại đây, cái chỗ mà Đức Phật thành đạo. Thì người nước Anh người ta xây hẳn một cái tháp, là rồi người ta lập hẳn một cái hội bồ đề để mà bênh vực đạo Phật. Chứ chính người Ấn Độ thì người ta lại theo cái đạo này, gọi là đạo Ấn giáo, tức là giáo, đạo giáo của xứ Ấn Độ, tức gọi là người Pháp người ta gọi là đạo Anh Du. Thế thì cái ông Thánh Gandhi này, ông là người của cái đạo Anh Du này. Thế nhưng mà ông ấy khởi, ông ấy hô hào dân là không dùng các đồ vật của người nước Anh, ngược hẳn với người Việt Nam mình bây giờ hoan hô đồ ngoại quốc. Còn đằng này của ông ấy hô hào với dân là chỉ dùng các đồ vật của người dân bản xứ thôi, dùng cái đèn của dân bản xứ chứ không mua đèn của ngoại quốc, vải này mua vải của bản xứ, người bản xứ dệt ra thì mua lấy vải dùng với nhau, chứ nhất định không dùng một thước vải của người Anh. Các hàng hóa của nước Anh như ví dụ như xe hơi của nước Anh tới không dùng đến, chúng tôi đi bộ. Đấy. Mà Ngài có cái tài là Ngài hô hào mà cả nước người ta nghe. Cho nên là người Anh cai trị một cái xứ mà cả xứ nó mà kệ. Ông đứng thì ông cứ đứng, ông ngồi thì ông cứ ngồi, ông làm gì thì ông cứ làm, nên tôi không hợp tác với ông. Các đồ vật của ông tôi không mua, các hàng hóa của ông tôi không dùng, máy bay thì chở các ông chứ chúng tôi không đi. Hoàn toàn họ từ chối hết. Thế thì người nước Anh thấy ông này hô hào dân để đuổi mình, không bằng lòng mình, thì người nước Anh lại mang bắt ông này bỏ tù. Thế ông lại vào trong tù ông ngồi. Thế bỏ tù bao nhiêu lâu thì cứ việc mà bỏ tù. Ông cứ ngồi ở trong nhà tù ấy. Thế thôi. Nghĩa là làm gì thì làm, ông một cái sức nhẫn chịu hoàn toàn, mà cả nước người ta vâng lời. Thế rồi thì người Anh phải giả lại nước, giả lại quyền độc lập, trao lại hết cho người Ấn Độ, và không mất một giọt máu, không mất một mạng người, không mất một con dao, cái súng gì hết, không có. hoàn toàn chỉ ở trên cái phần tinh thần mà lấy lại độc lập thôi. Cho nên cả thế giới người ta mới gọi là thánh, ta gọi cái ông ấy là thánh, không phải là một người thường. Làm được cái việc mà xưa nay chẳng, trên lịch sử nhân loại chưa đâu có được cái việc này. Dùng cái người ta có nó khen ngợi là ông ấy dùng cái sự mềm dịu mà ông ấy được thắng được tất cả. Cho nên không mất một giọt máu, không phải hy sinh một người nào, không có một chuyện nào. Nhưng mà cái quý, cái lạ là cả nước người ta nghe. Cái ấy mới là cái khó, cả nước người ta vâng lời. Thế cho nên ta gọi ngài là ông thánh. Thế nhưng mà ngay cái lúc mà khi mà trả lại quyền độc lập cho nước Ấn Độ đâu và đấy cả rồi, thì chính một người Ấn Độ ấy, không biết làm sao, người ta vẫn không tìm ra lý do, là chính người Ấn Độ đã lấy súng bắn chết ông. Thì ông ấy bị chết. Thế đây mới nêu cái việc là cái lúc ông ấy chết thì ông ấy kêu lên hai tiếng Ram Ram, tức là tiếng Ấn Độ gọi cái vị thượng đế của mình, cũng như mình Nam Mô A Di Đà Phật. Thế rồi đây mới tổ mới khuyên chúng ta là phải tập niệm Phật làm sao mà cho đến lúc chợt bị cái xe nó tông thì không nghĩ đến cái chuyện gì khác mà gọi ngay Nam Mô A Di Đà Phật. Phải làm thế nào được như thế thì cái lúc bây giờ mới kịp. Thì mình phải tu như cái ông, như cái ông Gandhi này. Ông Gandhi này cái lúc người ta bắn, ông không kịp oán, không kịp hờn, không kịp gọi ai cứu tôi, không kịp cái gì cả. Ông bật lên hai tiếng, ông ấy gọi Thượng Đế, thế là ông chết luôn. Vì ông chết ngay tại chỗ. Thế thì chúng ta bây giờ đây tổ khuyên mình phải tu như cái ông Gandhi này. Là làm thế nào để lúc bất chợt cái chết nó đến thì chúng mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ đừng kêu đau, đừng gọi ai cứu, đừng kêu cái gì khác, mà nhớ ngay lên chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mình phải tập như cái ông này thì mới ăn thua cái lúc lâm chung. Thế đây ngài mới dạy, từ nãy đến giờ từ đầu quyển sách đến giờ ngài mới dạy là lúc bây giờ nắm cái tay người ta, bảo là yên tâm đi, thì để cho người ta có cái gì người ta muốn nói thì để cho người ta thổ lộ. Đây nó dặn trên này này, cho người ta thổ lộ hết ra. Thế xong rồi mình mới lựa lời mà mình chỉ theo như đây. Thì ngài bảo lựa lời, đợi cái lúc thích hợp thì nhắc đến Phật tánh. Mình không nhắc đến Phật tánh, đây là các vị tu thiền. Cái lúc ấy người ta dễ theo. Người ta dễ theo bởi vì lúc bây giờ người ta không biết cầu ai, mà mình chỉ Phật cho người ta mừng lắm. Ở đấy, những người ta chưa biết gì cả thì lại chính là cái người ta dễ theo. Cho nên lúc bây giờ thì mình có thể đem tiếng niệm Phật lên cầu nguyện cho người ta. Còn đây nói cái chuyện trì chú là những người quen, người ta đã quen trì chú rồi, thì lúc bây giờ mình đem mình cũng trì chú để cho người ta theo. Bởi vì cái việc tu của người ta nó đã thạo rồi, thì mình cứ cái pháp môn của người ta mình theo. Còn như với những cái người ta chưa biết gì cả thì mình chính mình tu cái gì á, mình đem cái mình giáo hóa cho người ta. Xin đọc tiếp.
1. Chọn hình ảnh một vị Phật hay Bồ Tát mà ta thích. Đối với ta, đây là biểu tượng của chân lý, trí tuệ, từ bi. Không quán rõ được hình ảnh thì chỉ cần tin chắc Phật ở ngay đấy. 2. Nguyện cầu. A. Xin cho con tỉnh ra, biết xác thân cảnh giới chỉ là phù hư. B. Bao nhiêu phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng đều được tiêu trừ. C. Xin nhờ pháp môn này con được chết bình an. D. Xin cho con hiện tại và vị lai mãi mãi lợi ích tất cả hữu tình trong đôi ngã âm dương. 3. Tin chắc Pháp thân Phật toàn là ánh sáng ở khắp tất cả. Pháp thân ta cũng toàn là ánh sáng, hòa nhập vào tâm giác ngộ thuần khiết của Phật. 4. Theo nhịp hơi thở niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay chỉ bốn chữ A Di Đà Phật cũng được, tùy niệm danh hiệu vị Phật đã chọn. Theo cách này tập thường xuyên thì khi chết không quên. Bên giường bệnh, thắp đèn sáng trước ảnh Phật, ngồi yên tĩnh niệm Phật. Nếu người bệnh làm theo càng tốt. Dù ta đã tích lũy bao nhiêu ác nghiệp mà thật lòng sám hối cũng tiêu tan. Giờ phút chết là cơ hội vô vàn mãnh liệt để tịnh hóa nghiệp chướng. Ngay hiện tại, ta cũng biết, chỉ cần một duyên khiêu khích nhỏ cũng đủ để những phản ứng quen thuộc, tham, sân, mạn, vân vân nổi lên. Điều này càng đúng vào lúc chết. Ý tưởng và cảm xúc cuối cùng có một hiệu lực quyết liệt. Tâm ta lúc ấy lại sẵn sàng để bị xâm chiếm. Cho nên các bậc thầy đều nhấn mạnh rằng gia quyến phải xếp đặt một bầu không khí bình an, tránh những nguy hiểm cho người ra đi. Phát nguyện tái sanh về cõi tịnh độ để sau này có khả năng cứu vớt chúng sanh. Chết với niệm từ bi như vậy, bảo đảm sẽ có một thân quý báu trong tương lai. Với một người sắp chết thì bầu không khí tin tưởng và sùng kính là cốt yếu. Sự hiện diện của thầy và bạn đạo, sự khích lệ của giáo lý, nâng cao nguồn cảm hứng tu hành cho ta, thật là cần thiết như hơi thở cần cho người sống. Lời khuyên của Tổ Liên Hoa Sanh. Hiện tại tâm ta bị cuột trong gió nghiệp, lưới gió nghiệp bị nhốt trong xác thân. Rời khỏi xác thân, trước khi bị giam hãm vào thân sau, ta có một khoảng tự do. Khả năng an trụ chỉ nhờ nhận chân được tự tánh. Như một bó đuốc, chỉ trong chớp mắt, xua tan bóng tối từ ngàn kiếp. Cho nên cần tập quen với tự tánh ngay từ bây giờ.
Tổ dạy chúng mình trước hết chọn lấy hình ảnh đã đành được Phật Bồ Tát Ngài thường trụ ở khắp mười phương. Nhưng mà chúng mình nên có một cái hình ảnh dùng cái sự tướng thì nó dễ hơn. Cho nên là tùy ai thích Đức Quán Thế Âm ấy, thì chọn lấy cái ảnh Đức Quán Thế Âm. Mà vị nào thích Đức Di Đà thì chọn lấy cái ảnh Đức Di Đà. Cho đến vị nào mà thích một vị tổ nào cũng được. Nghĩa là chọn lấy một cái bức ảnh, một vị mà mình tin tưởng lắm, một vị mà mình ưa thích nhất. Chứ thật ra Phật tổ thì chỉ có từ bi trí tuệ. Vị nào cũng thế. Cho nên mình cứ có cái chỗ mình tin chắc, tin chắc cái vị ấy. Thế cái vị mà người nào mà trí tuệ mà an định giỏi thì tu theo cái pháp quán tưởng, tức là nhận cái hình ảnh vào trong tâm, làm sao cho thuộc, đi đứng nằm ngồi cứ thấy cái hình ở trong đầu mình. Thế thì cái vị ấy thì dĩ nhiên là coi như một người đắc lực. Còn như chúng ta không làm được cái việc ấy thì đây tổ nói là chúng ta chỉ cần là cứ nắm lấy cái bức ảnh ấy mà tin chắc là Đức Quán Thế Âm hay Đức Thích Ca hay Đức Di Đà đó, tùy mình chọn một vị mà mình cứ y theo cái bức ảnh ấy mà tin chắc rằng Phật đứng tại đó, Phật đang nghe rõ những cái lời khẩn cầu của mình và Phật ứng đáp với cái khẩn cầu của mình. Thì cứ chỉ cần lòng tin thôi, cứ có cái ảnh Phật để đấy, rồi mình tin cho chắc cái việc này. Chứ còn nếu mà không có tin nữa thì khó. Nếu mà tâm mình không tin mà lơ mơ thì dĩ nhiên là việc nó không thành được. Cho nên cần chắc nhất là mình phải tin đã. Thế rồi tin rồi thì hàng ngày mình trong cái thân tâm mình nguyện cầu. Mình nguyện cầu tỉnh ra, buông được hết, rũ sạch vạn duyên, biết nó là hư vọng, buông hết. Rồi xin rằng bao nhiêu tội chướng của mình được tiêu trừ tất cả. Và cầu nguyện, xin nhờ pháp môn này con chết được bình an. Đó. Thì thế nào Phật cũng giúp, thế nào Bồ Tát cũng giúp. Thì cái việc đơn giản có thế thôi, không khó khăn gì cả. Tìm lấy một bức ảnh mà tùy theo vị nào cũng được, chọn lấy một vị, tìm tới một bức ảnh mà tin chắc là Ngài đang có mặt tại đây thật sự, và Ngài đang giúp đỡ mình. Thì với lại phát một cái tâm, phát cái tâm lành là nguyện cho con trong đời hiện tại và vị lai mãi mãi lợi ích cho tất cả hữu tình trong đôi ngả âm dương. Nguyện theo Phật để độ cho lợi ích cho tất cả, chẳng những là cõi dương, những người đang chung sống với mình, mà cả cõi âm, mình cũng phát tâm tế độ. Thế mình tin chắc là thân Phật vẫn thật sự ở tại đây, mà thân mình ấy cũng như đồng thể với Phật, là cái tánh Phật, thì cùng với Phật vô lượng quang ở khắp pháp giới. Chứ còn cái thân cơm gạo này thì nó phải tan rã giả về cho đất, nhưng mà tánh linh của mình thì đồng thể với Phật. Đấy. Cứ tin chắc như thế thôi, thế rồi cứ theo hàng ngày quý cụ lần chuỗi cũng được, mà vị nào không lần chuỗi thì cứ theo hơi thở mà niệm. Niệm được cả 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì càng tốt. Còn những vị mà cái hơi thở nó ngắn thì dùng thì niệm 4 chữ A Di Đà Phật cũng được, không sao. Thế, cứ như thế mà tập. Tóm lại nghĩa là chúng ta cứ thế, hình ảnh Phật thì mình đã có ở trên chánh điện. Còn mình bây giờ cứ tin chắc là Phật có mặt thật sự tại đây, mà tánh Phật với chúng ta đồng một thể, không có lúc nào mà Phật rời mình hết. Tánh của mình là tánh Phật, còn cái thân cơm gạo này nó tan rã đi. Xin Phật cho cái lúc lâm chung, Phật độ cho đừng đau ốm nhiều lắm, cho được bình an nhẹ nhàng mà về thẳng cõi Phật. Thì đây lời tổ khuyên chúng ta cứ cái pháp môn tịnh độ của mình mà tu, cứ giản dị hoặc như thế thôi, mà phải để cái ảnh Phật, thắp đèn sáng trước ảnh Phật. Thế rồi mình ngồi yên tĩnh mà niệm Phật. Nếu cái người chết mà người ta niệm Phật theo mình thì càng tốt. Còn nếu người ta không, người ta mệt, người ta không niệm theo, mình cứ niệm, tin chắc là Phật có mặt tại đó, tin chắc là Phật đang giúp đỡ, và mình ấy cứ thành tâm mà niệm. Thế thì dù là cái người bệnh ấy tích lũy bao nhiêu ác nghiệp, miễn là cứ có cái tâm sám hối là tiêu tan hết. Ở đây nói là giờ phút chết là cơ hội mãnh liệt để tịnh hóa nghiệp chướng. Cái giờ ấy là cái giờ con người ta thành thật, không còn những cái dối trá, mà cũng không còn tiếc cái gì nữa, chỉ nghĩ rằng mình sắp phải đi về cảnh giới khác. Thì lúc bây giờ người ta dễ tin là những cái ác ấy là hại, mà cái thiện lành ấy là quý. Cho nên cái giờ phút này là giờ vô vàn mãnh liệt để cái tâm con người ta nó hướng về cái cảnh giới thiện, mà nó buông bỏ cái sự ác. Xin đọc tiếp. Đây là nói ngay hiện tại mà đâu có phải lúc ta đi đâu. Tức là bây giờ này, chính của Như Minh này, lúc này này, đó, sao? Thích nhỏ thôi. Cô bên cạnh mà cô chỉ beo tai cô Như Minh cái, cô kéo cái tai một cái, thì Như Minh làm sao? Đó, đang bất chợt đang ngồi yên này mà cô Liên Trì cô ngồi bên cạnh mà cô lôi cái tai cô kéo một cái, chỉ là một việc nhỏ ấy thôi là mình đã nổi cáu lên rồi, phải không? Đấy đấy, hiện tại mình đang bình an mạnh khỏe đấy, mà người ta chọc mình tí thôi là mình cũng đã bực rồi. Thế thì cái lúc mình chết thì sẽ thế nào? Lúc chết mà có người tới kéo tay thì sẽ thế nào? Nổi sân à. Thế thì mình phải biết như vậy đi. Đấy, cái lúc lâm chung ấy là cái lúc dễ nổi sân lắm. Bây giờ đấy hơi một tí mình còn bực bội, huống chi là cái lúc bây giờ thân thể mình đau khổ, mà lúc bây giờ là cái lúc mà tuyệt vọng, mà lại còn có người tới chọc nữa, thì mình dễ nổi sân lắm. Mà nếu mà nổi sân ấy thì có lên cõi thánh hiền được không? Không. Mà nếu không lên cõi thánh hiền thì đi đâu? Đấy, nếu không vào địa ngục chăng nữa thì cũng đi và làm những các loài vật. Thế tức là mình phải nguy hiểm, đi vào các đường ấy rồi bao giờ tỉnh cho ra. Thế cho nên nguy hiểm lắm. Vì mình phải nhận thấy cái tâm của mình nó phá mình, nó đưa mình dễ dàng, nó đưa mình vào những cái chỗ đường hiểm nguy, cho nên phải đề phòng cái việc này nhiều lắm. Cho nên các bậc thầy mới nhấn mạnh làm sao? Đọc ở đấy, đọc ạ. Nguy hiểm cho người ra đi, cái người đã chết nằm ở đấy rồi còn có cái gì nguy hiểm nữa? Mà dặn các bậc thầy đều nhấn mạnh là gia quyến phải cẩn thận xếp đặt một bầu không khí bình an để tránh những cái nguy hiểm cho người ra đi. Thì người ta thân ta nằm đấy rồi còn nguy hiểm gì nữa, mà phải tránh cái nguy hiểm cho người ta là thế nào? Tránh những nguy hiểm cho người ta mà phải xếp đặt. Lúc sống như thế này ấy, thì phải tập tu gặp các cảnh ấy, mình đừng có cái phản ứng. Thế rồi đến khi mà lúc lâm chung ấy thì lại phải nhờ trong gia quyến xếp đặt để cho đỡ những các cái duyên nổi, những các cái tham sân si lên. Thế thì chúng ta biết là cái tham sân si nó là cái nguy hiểm lớn lắm. Chúng ta phải tập ngay từ bây giờ để bài trừ nó đi.
Phát nguyện tái sanh về cõi tịnh độ để sau này có khả năng cứu vớt chúng sanh. Chết với niệm từ bi như vậy, bảo đảm sẽ có một thân quý báu trong tương lai.
Câu này nói gì? Được sai vãng sanh về cõi Phật để noi gương các Bồ Tát mà đi độ cho cả cõi âm cõi dương. Thế như thế là người ta chết người ta sẽ được bình an, ta đi về đường tu. Liên Trì đập tiễn nghiệp lực à. Thế rồi vì cái nghiệp lực này cho nên chúng ta bị bó buộc ở trong một cái xác thân, cho nên chính cái xác thân này nó chướng ngại chúng ta nhiều lắm, huống chi là nó lại còn già còn bệnh còn một trăm thứ khổ nữa, cho nên nó chướng ngại lắm. Thế cái lúc chết thì sao? Dạ, thì hiện tại bây giờ mình còn sống đây, chúng mình cho là sung sướng, nhưng mà sự thật là mình đang bị trói buộc ở trong một cái xác thân bằng cơm bằng gạo. Nếu lúc chết thật sự ra là rời được cái xác thân này là một cái may mắn, cũng như người bị cùm, bị cùm nữa. Thế lúc gỡ cái cùm ra thì mừng hay là sợ? Cái người biết thì người ta mừng, còn mình thì lại yêu quý cái cùm, lại coi cái báo chướng này là thân thể của tôi, cho nên bây giờ rời cái thân này ra lại sợ hãi. Thế chứ sự thật ra chính cái thân này ấy, nó là một cái cùm, một cái báo để giam hãm cái tinh thần của mình ở trong đó. Cho nên lúc chết ấy, là cái lúc mà mình giải thoát được cái báo này, giải thoát được cái cùm này. Cho nên mình có một khoảng tự do. Thế nhưng mà cái khoảng tự do này rất ngắn, bởi vì số đông ấy là lại đi đầu thai, mà đi đầu thai thì lại tự giam vào cái thân khác. thế. Thế cho nên cái khả năng an trụ vào chỉ nhờ nhận chân được tự tánh của mình. À, đừng lấy cái thân cơm gạo này là thân thể mình. Nó tan đi thì mừng là mình đã thoát được một cái cùm, thoát được một cái báo chướng. Cứ an định vào cái tánh Phật của mình. À, nếu mà tỉnh ra được như thế thì như là bó đuốc chớp mắt nhận bóng tối từ ngàn kiếp, những cái mê từ ngàn kiếp nó tan đi. À, cho nên bây giờ phải tập quen với tự tánh ngay từ bây giờ. Cái sống với, ngay từ bây giờ chúng ta phải tập sống với cái tánh Phật của mình, mà tập nhận rằng cái cơm gạo này, cái thân này nó là đất thì phải giả về cho đất. Đừng luyến, đừng tiếc, mà đừng buồn, đừng khổ, mà tập sống với cái tánh Phật của mình. Thì đến cái lúc bây giờ, giờ lâm chung ấy, cái thân cơm gạo nó tan đi thì mình không tiếc, mình không lấy làm khổ lắm. Cái tinh thần của mình ấy, thì đau ốm thì xác thịt thật, nhưng mà biết rằng cái đau ốm này nó sẽ hết, bởi vì nó sẽ tan. Đây là cái thân cơm gạo nó hành hạ, trả nợ một phút chót nữa mà thôi. Còn cái tinh thần của mình sẽ giải thoát đi về cõi Phật. Thế muốn lúc chết được yên tâm thì ngay bây giờ mình phải tập như thế. Tập đừng dựa vào cái thân cơm gạo này, mà nhớ rằng nó là cái cùm, nó là cái báo chướng mà chúng ta bị ở trong nó trọn một đời. Bây giờ nó tan đi là cái lúc đáng mừng. Thì mình nên an định vào cái tinh thần sống với tự tánh, tức là cái tánh Phật, cái tánh mà nó đang biết nói, quý vị đang biết nghe, cái tánh biết của mình ấy, tin chắc đi, cái tánh ấy là tánh Phật. Nó không bao giờ chết, mà nó cũng không có bệnh, mà nó cũng không có bị hư hỏng gì. Đã, thì tập quen với cái ý nghĩ là mình sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cứ mỗi một tiếng Nam Ô Mô A Di Đà Phật thì nhớ lại cái tánh đó, nhớ lại là Đức Phật. Vì Ngài sống với cái tánh đó cho nên Ngài đã thành công đắc quả. Bây giờ Ngài lấy tên là A Di Đà Phật, thì mình cũng đồng thể với Ngài, cũng có cái tánh đó, cho nên cái tánh ấy mới thật là mình. Bây giờ đây đau ốm, đây là cái xác thân nó hành hạ, nhưng cái thân này nó sắp sửa tan rã. Tập quen nhớ như thế thì mừng. Mỗi khi đau khổ có rên la nhưng mà vẫn mừng thầm là nó sắp tan rồi, nó sắp rời mình rồi, cái gông cùm này nó sắp bỏ đi rồi. Mà sống với cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, cứ mỗi một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì lại nhớ đến cái tánh Phật của mình. Đấy, mình sống với tánh Phật, tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, thì khi cái gông cùm da thịt này nó tan rã đi, chúng ta sẽ được thành thơi giải thoát mà về cảnh giới Phật. Thế thì muốn được an tâm như thế lúc chết thì ngay bây giờ mình phải tập cái việc này. Đây là lời tổ ân cần khuyên cho chúng ta như thế, để khi sống và lúc chết được bình an.